拉到这房间去，赶到这个房间是不赶走，那赶走那瓦合不很好，连我一带蛮有，你比如那个打红的，安平有一些安平的，打了皮特，你赶来赶紧呢，赶紧一点好，山是不够了，就说山我一带嘛，大概才打五百头，打天空。và của chúng ta thấy được tư thông bát đạt đó là vô cùng, chỉ có ý chí mới là vô cùng, mà ý chí là sự sáng suốt.
Dạ, thế còn trong cái trường hợp mà những cái người tu ở bên đạo Công giáo đó, mà người ta gọi là thánh tử gì đạo đó, thế thì một bên đời thì một bên đạo, thì khi họ bị kẹt chỗ đó, thì họ phải chấp nhận cái sự chết để hoàn thành cái sứ mạng của họ. Mà đằng đạo Nho giáo người ta cũng có nói cái câu là sát thân thành nhân. Như vậy đó thì cái sáng suốt ở bên đạo qua bên đời nó bị kẹt hay như
thế nào? Nó không có bị kẹt, không có bao giờ bị kẹt. Cũng như bây giờ anh đi ra trận, anh đánh giặc, anh cũng tham gia cái cuộc chiến đó, mà anh đi bình an trở về. Nếu anh đầy đủ sáng suốt thì cái sự di chuyển của anh nó khác. Mà cái người mà đồng đi với anh đó, nó là chết, nó không được về. Còn những người đó là chú tu tứ về đạo, những người đó là có ý chí hùng mạnh, và người ta học dũng, và người ta học dũng của đấng trọn lành mà họ đã tin. Cũng như họ tin Sư Sư Kri, tôi không cần đi xa tôi. Tôi chỉ biết tôi tới với Ngài mà thôi. Đó là người đó là đem sáng suốt đi, không có mất sáng suốt. Dù cho họ ra mặt trận đi nữa, mà sáng suốt của Ngài, có người là hòa hợp với Sư Sư Kri. Rồi cái chết không nghĩa lý gì, nhưng mà người mong cứu được người qua khỏi những tai nạn, thì cái ý chí của người hòa hợp với ý chí của Sư Sư Kri, đó là hòa hợp với dũng. Mà sáng suốt của họ không mất, không bao giờ mất. Cho nên bên Thiên Chúa Giáo là đời đạo song tu, nhưng mà tu phải đức tin, thì phải hết sức vun bồi ý chí, thì nó cũng như phần hồn. Nhưng mà họ chỉ tới thánh giới rồi họ tiếp tục tu thôi.
Thầy con cứ thường nghe nói nên từ hư không là định, không hiểu rõ hư không là định đã gọi hư không sao còn đại định, đại định trong
cho nên bây giờ anh dồn ở trên trời này, anh thấy là hư không, không có gì hết, máy bay bay lọt qua mà, thấy không? Nhưng mà họ vẫn làm việc trong trật tự. Cái đó là tôi nói hư không đại định là cái chấn động lực vô cùng, vô cực. Cho nên khi mà anh tu được cái trí của anh, cái phần thanh điển của anh, nó đi tới vô cùng vô cực, anh mới hòa hợp với sự vô cùng. Cái đó không phải là không có, trong không đó mà có. Kêu mà hư không, hư không là người phàm, mình còn mang cái xác phàm này mình nói hư không, để chi? Để chỉ con đường đi lên, chỉ cái chấn động lực vô cùng cho cái tâm trí của phần hồn thấu đáo. Cái cảnh đó là cái cảnh lặng nhiều hơn là người thế gian, không có lười biếng trong một giây một phút. Lười biếng một giây một phút là bị sa đọa. Cái đó là việc nhiều hơn. Cho nên hư không đại định là chỗ quan trọng, và con người phải làm việc liên tục và thanh lọc liên tục, không phải đến tới đó rồi trở hết. Không, cái chỗ vô cùng là phải làm. Cho nên người thường lầm nó không, hư không có gì mang sắc phạm, phải chỉ cái hư không để cho nó thấy sự sáng suốt của chính nó, rồi kêu gọi cho nó thấy cái hư không, nó chấn động lực của hư không là vô cùng. Vậy chứ cái phần trí của nó cũng là vô cùng, đang quản lý cái tiểu thiên địa, đang quản lý cái thể xác chậm trễ này, nhưng mà cái trí nó nhanh nhẹ. Ở dưới này nó cũng kêu là đóng hư không vô cùng là ở trên này. Ha, ở dưới bao tử chúng ta đây nó cũng gọi đây là đóng vô cùng, hư không vô cực. Nó bước vô con mắt, bước vô con tay trái tay bạc, nó đi cái chỗ vô cực không động. Ở dưới nó cho là không động, nhưng mà trên này chúng ta thấy là động. Thế không? Cho nên trong cái tâm đó nó có cái tịch. chúng ta học hỏi thêm nữa, thì lên trên chỉ tu vô cùng mới đi tới hư không đại định. Làm biết nhiều hơn, cho nên ông ta làm biết nhiều hơn người phàm. Nhưng mà người phàm không biết. Cho nên người con ở trong gia đình nói là cha tôi không có làm gì hết, ngồi đó chửi tôi thôi. Thì ông cha làm gì không biết. Lo cho nó từ nhỏ tới lớn, rồi bây giờ tóc bạc mắt lờ mà giờ nó đi đâu, nó là tôi giờ hết lo rồi, con nuôi tôi lo cho nó, không cho nó biết. Phải làm việc cho nó, làm rất nhiều mà không nói cho ai hay. Lo từ đứa một, trách nhiệm. Thì cái phần hồn của chúng ta đây là trách nhiệm cái tiểu linh, tiểu thiên địa này. Cái ngón chân anh đau anh cũng phải lo, bàn chân anh ngứa anh còn phải lo. Cái sự liên hệ đó nó cũng như là liên hệ với gia đình, từ cha đó với người con. Cho nên Thượng Đế làm việc nhiều. Khi mà chúng ta làm cha rồi, chúng ta mới yêu thương Ngài. Đó vì chúng ta quay và chúng ta chưa làm được cái gì. Nên các bạn phải lập hạnh hy sinh. Chứ con những người mà luân hồi làm con thú là vì lười biếng và không lập hạnh hy sinh. Cho nên nó phải bị hưng phân thái để hy sinh, lập lại cái hạnh hy sinh và trả cái bài hy sinh. Ăn bám thiên hạ không chịu làm, không chịu đóng góp, bê trễ. Cho nên nó phải trở lại cái nghiệp con thú, rồi nó bị mổ xẻ. Nó phải chấp nhận cái hạnh hy sinh để hy sinh để cái nghiệp, chứ không phải thượng đế ác đâu, đem lại sự công bằng cho nó tiến qua. Rồi mới đưa vào thể xác con người, mà con người được tu nó được tiến hơn. Cái phần thẳng dư của nó là được thanh lọc. Cho nên Thượng Đế lo tới từ cái thẳng dư của con thú. Ngài cũng lo có chỗ, có năng. Cho Ngài không bao giờ Ngài bỏ. Hỏi chứ người cha đối với người con đâu có bỏ nó cái gì đâu. Nhưng mà nó tưởng lầm là cha thương đứa này ghét đứa kia. Người sự thương lúc nào không bằng. Đối với đứa nào, chỉ tính chất của nó vun bồi tự ái và nó quên tình thương của cha nó, nó phạm phải cái lỗi đó, thành nó phát triển không nổi. Cho nên chúng ta chống ông trời là chúng ta phát triển không nổi. Một đứa con bất hiếu với cha mẹ, nó làm gì nó cũng thiên tha, làm sự nghiệp không phát triển. Cho đừng dùng cái thâm hiểm ở trong tâm và đối xử như vậy trên. Sự thâm hiểm của bên trong đối xử như vậy trên là cái chuyện tội nặng nhất. Tự nó giam nó xuống, không có chỗ cản. Còn gì thắc mắc nữa?
Mình có làm tám giả, nó làm mấy người mà xuất hồn đi lên cõi trên thấy cái này thiên nọ thì cái đó cũng là cảnh. Chứ không phải là
cảnh.
Rồi những người mà thấy cái gì địa ngục như vậy đó, thì địa ngục chắc cũng là cảnh, không phải là
cũng là cảnh, phải học hỏi rồi
không
quá.
Cái cuộc đời này nó cũng là cảnh, không phải thế cái gì thật.
Cái sự thật là sự sáng suốt mà thôi. Cái sự làm việc vô cùng của anh là sự thật. Khi mà ý thức được anh là phải làm việc cho cả càng con vũ trụ, đó là sự thật đang làm. Còn nếu mà nói là cái cảnh này là thiệt này, quần áo này là thiệt, không phải thiệt. Và anh xuống âm phủ nó cũng phải bị cho anh học tạm để đi qua thôi. Mà tại sao giam anh ở chỗ đau khổ như vậy? Hành hạ như vậy, cưa hai nấu dầu. Để nó thấm cái sự đau đớn mà nó đã làm đau đớn cho người khác. Rồi sau này nó mới được thanh lọc, nó trọn lành. Nó trở lên, nó chỉ tìm cái đường lối tu thân tích đức, sửa chữa thiên hóa. Cho nên nhiều người anh thấy không? Anh rủ nó hung hăng lắm chịu, nó nói là tu à. Chị tu là anh gian nó rủ đi. Còn có thứ kêu tu nó không chịu đi, chịu quánh lộn là nó đi. Nó có cái thứ nó phải học, cái bài nó chưa có xong. Nó phải hoàn tất. Cho nên tất cả các cảnh đều là giả mà dạy là bài học mà thôi. Trong cái đường sanh khắc để dạy cho mình phần hồn sáng suốt và tiến về con đường chung dung tiến hóa vô cùng. Cho nên Thượng Đế đã sắp đặt rất tinh vi. Anh bây giờ nhảy qua tay mặt, rốt cuộc là anh phải nhảy qua tay trái, rốt cuộc rồi hai cái cũng chán hết, anh phải đi cái giữa. Làm đi làm lại cũng bắt anh phải đi chung. Không có binh phe này bỏ phe kia, người tu không có làm được. Nhưng mà binh phe này bỏ phe kia thì mình càng tu thấy càng nặng, càng trượt thêm. Mình đi trong trung dung, mình đi đây giải thoát. Và trong cái giải thoát đó là mình phải làm việc cho hai bên, mình phải gánh nặng hơn, cũng như Thượng Đế đã gánh cả hai phần. Thì sức mạnh mình vô cùng, mình mới chịu đựng được. Phải luyện mới có sức mạnh, chứ không luyện mới có sức mạnh. Để sự chấn động lực vô cùng mới có ánh sáng chiếu rọi cho chúng ta. Nên cái tu nó không phải là đơn giản như người ta tưởng đâu. Tôi ghét vợ tôi đi tu, ghét chồng tôi đi tu, tôi vô chùa là xong. Không có xong đâu. Chưa có xong, làm sao sửa tâm sửa tánh mới là xong. Cũng có gì
không dám nêu ý kiến, nhưng mà vì cùng chung trong bản đạo thì thế cho nên tôi cũng rất là dám nói một vài điều. Thứ nhất là một bản đạo phát biểu đầu tiên hỏi không dám theo cái pháp tu đó, thì ở đây là không phải là về đáng lẽ tôi không nói, nhưng mà nó chỉ là những cái điều mà xây dựng cho nhau. Thì tôi thấy một bạn đạo phát biểu đầu tiên là tám đó, thì thực ra chỉ dùng những cái lời lẽ tán tỉnh, tức là tôn xưng ngài nhiều quá, tức là không sát được vấn đề mà hỏi. Điều thứ hai nữa nói về cái gió động loạn, tức là cũng không đúng, tức là đấy là cái tâm của bạn động, chứ còn cái gió nó vẫn tự nhiên.
Cho nên cái đó thì anh Tài có nói rằng nghe cái tiếng gió hu hu động loạn đó, nhưng mà nó là ở trong nguồn gốc của thanh quan, cũng như cụ nói là nó không động. Vì anh Tài có nói cái câu rằng nó ở trong cái nguồn gốc không động đó. Thì nó cũng như cái lời lời của cụ nói, thì tất cả tâm chúng ta động mà thôi, cho tất cả nó làm việc đều đúng theo nó mà thôi, theo cái chiều của nó. Gió thổi đi đâu thì nó đi theo chiều đó, thì đúng của nó mà thôi. Mà động là tâm của chúng ta động hay là không, thì bao nhiêu đó.
Thầy con muốn từng nghe đến từ thầy các bạn đạo này. Chúng ta tu sau này làm việc cho tất cả các vũ trụ. Tôi thắc mắc là làm việc tất cả vũ trụ này trong cái nghĩa gì, làm việc như thế nào? Là vì ngay bây giờ chính bản thân mình làm việc cho bản thân mình chưa xong, làm việc cho vợ con chưa nổi, sao mình làm việc cho tất cả vũ trụ? Cái đó không phải là một đại công.
Cho nên con người có cái khối óc, mà khi mà con người có cái khối óc á, con người mới xác nhận trời Phật và càn khôn vũ trụ. Khi mà mình xác nhận là cái khối óc đang làm việc, mới lại xác nhận nổi trời Phật và càn khôn vũ trụ. Thấy chưa? Khi mà anh tu tới là xây dựng từ từng lớp một, hạ trung thượng, viên hậu mới hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Là ý chí của con người, ý chí của Thượng Đế mới xây dựng nó. Cho nên các nơi đều có loài người, mà tùy theo trình độ tiến hóa từ từ, cũng đó ý chí đóng góp. Nếu mà không có khối óc á, con người không có xác nhận ông trời và không có xác nhận càn khôn vũ trụ. Hỏi chứ con người phải xây dựng càn khôn vũ trụ hay là không? căn con người có thể trở nên ma quỷ, trở nên tiên, trở nên Phật, trở nên thượng đế để làm việc vô cùng, chiến được vô cùng, lưỡng nghi hợp nhất.